Quý vị và các bạn thân mến, xuyên qua 10 ca khúc được dệt bằng những tấm lòng thiết tha yêu mẹ và được những người con bé nhỏ của mẹ hát lên với tất cả tấm lòng. Chúng ta vừa cùng nhau chiêm ngắm mẹ Maria, mẹ Chúa Kitô, mẹ Giáo Hội, mẹ vẹn sạch tinh tuyền, kiều diễm vô song.
Mẹ Maria vừa là mẹ, vừa là người môn đệ đầu tiên và tuyệt vời nhất của Chúa Giêsu, là người môn đệ mẫu mực. Hành trình đức tin của mẹ chính là ánh sao soi đường chỉ lối cho ta, là người mẹ đầy lòng nhân ái. Mẹ chăm sóc từng người chúng ta như đã từng chăm sóc Chúa Giêsu. Thế nên người Công giáo bao đời vẫn nói với nhau: qua mẹ Maria để đến với Chúa Giêsu. Và Thánh Bernardo nhắn nhủ: kêu xin mẹ Maria, chúng ta sẽ không bao giờ bị thất vọng. Bước theo mẹ sẽ không bao giờ ta bị lầm đường lạc lối.
Quý vị và các bạn thân mến, khi hướng nhìn lên mẹ Maria trên trời vinh phúc, lòng ta cũng không thể không nhớ đến người mẹ thế trần, người mẹ đã cưu mang ta 9 tháng 10 ngày, người mẹ đã ban tặng cho ta hình hài thân xác và dưỡng nuôi ta nên người qua bao nhiêu hy sinh và gian khó. Trong tâm tình đó, trước khi khép lại album Mẹ Maria Vầng Trăng Tỏ, xin được hát lên những ca khúc tôn vinh tình mẹ như một lời tạ ơn vì những hy sinh của mẹ, và như lời tạ lỗi cho những lần đã làm mẹ đau buồn. Với tất cả tình thương bao la, mẹ đã nuôi nấng ta mà quên cả chính mình.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu nói: khốn cho các người, hỡi các người Pha-ri-siêu! Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, vân hương và đủ thứ rau cỏ, mà sao lãng lẽ công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa. Các điều này phải làm, mà các điều kia cũng không được bỏ. Khốn cho các ngươi, hỡi các người Pha-ri-siêu! Các ngươi thích ngồi ghế đầu trong hội đường, thích được người ta chào hỏi ở nơi công cộng. Khốn cho các ngươi như mồ mả không có gì làm dấu, người ta dẫm lên mà không hay. Một người trong số các nhà thông luật lên tiếng nói: thưa Thầy, Thầy nói như vậy là nhục mạ cả chúng tôi nữa. Đức Giêsu nói: khốn cho cả các ngươi nữa, hỡi các nhà thông luật! Các ngươi chất trên vai kẻ khác những gánh nặng không thể gánh nổi, còn chính các ngươi thì dù một ngón tay cũng không động vào. Đó là lời Chúa. Thưa chị em và các bạn, Đức Thánh Cha Francisco tính Ngài cũng hay nói thẳng, nói thật, và hay nói những vấn đề rất là thực tế. Có khi người ta ngại, người ta không dám nói, chỉ nói chung chung, hay nói đại khái, hay là nói tổng quát, nói xa xa. Còn Đức Thánh Cha Francisco thì vấn đề nào Ngài chỉ thẳng vào mà nói, không ngại ngần. Một trong những điểm mà Ngài thường hay nhắc đi nhắc lại đó là cái tật bếp xếp, cái tật nói hành nói xấu, cái tật xét đoán. Ngài nói là đó là những cách mà người ta xé nát cộng đoàn, phá hoại cộng đoàn. Khi mà người ta nói xấu người khác, khi mà người ta bếp xếp, Khi mà người ta phê phán, phê bình người khác, rồi người ta phê phán nhau, không còn hiệp nhất nữa. Người này xét đoán người kia dò xét người nọ, rồi sống trong một tình trạng nghi ngờ. Bây giờ thì người ta cũng khó sống ở cái chỗ là không phải nghi ngờ, không nghĩ xấu, nhưng mà vì ảnh hưởng của virus corona, có một em nói: thưa cha, bây giờ khó quá, người nhà mình mà nhẽ không tiếp, gia đình của mình mà nhẽ không có mời, mà bây giờ tiếp mời hay là gặp gỡ trong nhà mình hay đến thăm đều ngại hết. Ngại vì không biết là mình lây người ta hay người ta lây mình. Đó là cái điều mà ảnh hưởng nặng nhất của virus corona. Nó làm cho con người không còn tin vào mình, cũng không tin vào người khác được nữa. Nghi ngờ, nghi ngại. Không phải xấu, nhưng mà vì lý do là virus corona nó gây ra như thế. Nó gây ra như thế. Nó làm cho cộng đoàn, làm cho gia đình, làm cho nhóm không còn có thể gần nhau, thân mật, tay bắt mặt mừng mà không có nghi ngại. Thưa anh chị em, cái tật bếp xếp, cái tật nói xấu, tật phê bình, chỉ trích người khác. Có người nói tôi: cha ơi, khi mà cha để ý coi, khi mà cha chỉ tay vào người khác, cha nói họ thế này, thế nọ, thế kia, cha coi lại ngón tay của cha coi làm sao. Bảo sao thì thưa phải chỉ nó, nói nó thế này thế kia. Bảo thưa cha cứ làm thì coi rồi cha sẽ gương lại coi có hay không. Tôi coi lại thì thấy anh chị em cứ thử coi giờ nào, mời mỗi người chúng ta, vì anh chị em tưởng tượng đang ở trước mặt tôi đi, thế mặt ông cha lòng khó thương, khó ưa, khó tính, khó nết, đủ mọi thứ. Thì anh chị thẳng vào mặt tôi đi, chị thẳng vào mặt mà nói ông cha lòng này ông quá quắt lắm rồi, ông thế này thế ông thế kia. Nhưng mà lúc mà nhìn vào ngón tay ấy, thì anh chị em để ý coi, một tay mình chỉ vào người khác cho họ thế này thế họ thế kia, nhưng mà ba ngón tay thì mình chỉ vào phía mình. Đó, ngó thử coi có đúng không? Nào, chỉ thẳng mặt tôi mà chửi. Đồ thế này, đồ thế họ thế kia, thế này, thế này, thế khác, vân vân. Trong khi đó, một ngón tay mình chỉ người khác mà ba ngón tay mình đang chỉ mình. Cho nên là dễ kết án người khác, dễ phê bình người khác, dễ nói xấu người khác. Những người mà chúng ta cho rằng họ làm những điều xấu, họ làm những điều sai, điều quấy, dễ. Có hai vấn đề khi ta làm cái chuyện đó. Khi ta làm cái chuyện mà Phaolô bảo rằng là hỡi người, dù bạn là ai đi nữa mà bạn xét đoán, thì bạn cũng không thể tự bảo chữa được. Mình hay xét đoán người khác, hay phê bình người khác, là vì thứ nhất, mình quên mất, hay là giả vờ quên, hay là tưởng như là mình ngon lắm. Mình quên mất rằng là mình cũng là người đã từng, vẫn cùng, vẫn còn đang làm những điều sai quấy. Mình cũng là người mà tội lỗi ngập đầu. Có đúng thế không? Mình quên mất điều đó. Quên mất rằng khi mình nói người ta thế này thế kia thì mình cũng có tốt lành gì đâu. Mình cũng tội lỗi ngập đầu mà. Mình cũng làm cái điều sai quấy, có khi còn sai còn quấy hơn là người mà mình đang chỉ trích phê bình không chừng. Điểm thứ hai nữa là mình đồng hóa tội nhân với tội lỗi. Mình đồng hóa tội nhân với tội lỗi cho nên mình kết án cái người phạm tội. Mình xét đoán cái người phạm tội, người làm điều sai quấy. Chúng ta phải nhìn vào gương của Đức Giêsu á, đứng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Người có thể thấy từng người một, thấy họ như là những con người được Thiên Chúa yêu thương, được Cha của Ngài yêu thương, lạy Cha, những kẻ Cha ban cho con thì con muốn rằng con ở đâu chúng cũng ở cả đấy với con. Những kẻ cha ban cho con thì con không muốn bất cứ ai phải hư mất. Đó, Chúa Giêsu của chúng ta đứng đầy quyền năng và lòng thương xót thì nhìn mỗi người bằng ánh mắt đó, mặc dù họ là những con người tội lỗi. Chúa nhìn tôi, nhìn anh, nhìn chị như là những người con được Thiên Chúa Cha yêu thương. Bất kể là tôi và anh chị em, chúng ta là những con người tội lỗi. Chúa Giêsu kết án tội lỗi, những điều sai quấy, nhưng luôn sẵn sàng yêu thương và tha thứ cho những tội nhân biết sám hối. Tôi không kết án chị đâu, về và đừng phạm tội nữa. Tội con đã được tha, hãy đi về và đừng phạm tội nữa kẻo khốn hơn trước. Về và đừng phạm tội nữa, tội đã được tha. Thưa anh chị em, nếu mình đọc bài đọc một ngày hôm nay, hay là cả bài đọc hai nữa, bài tin mừng, ta thấy như là hơi khó chịu rồi nha, nhột nhột rồi nha. Phaolô cảnh cáo những người Roma là họ không nên kết án người khác, cho rằng những người khác là những người không trung thành. Vì tất cả chúng ta đều là những con người tội lỗi và xứng đáng bị Thiên Chúa trừng phạt. Dù bạn là ai đi nữa mà bạn xét đoán thì bạn cũng không thể tự bào chữa được. Vì khi bạn xét đoán người khác mà bạn cũng làm như họ thì bạn tự kết án chính mình. Khi mình xét đoán người khác mà mình cũng làm như vậy thì mình tự kết án chính mình. Chúng ta biết rằng là Thiên Chúa cứ theo sự thật mà xét xử những ai làm những điều đó. Chúa là đấng công minh, công thẳng. Cứ theo sự thật mà xét xử những ai làm những điều đó. Còn bạn, hỡi người xét đoán những kẻ làm những điều đó, trong khi chính mình cũng làm như vậy. Bạn tưởng rằng mình sẽ khỏi bị Thiên Chúa xét xử sao? Đừng quên Thiên Chúa là đấng công minh, Ngài biết rõ và cứ sự thật mà xét xử. Hay là mình coi thường lòng vô cùng nhân hậu, khoan dung, đại lượng, coi thường lòng thương xót của Chúa mà không nhận ra rằng Thiên Chúa nhân hậu như vậy là để thúc giục bạn hối cải hay sao? Chúa nói Faustina, ta khoan nhẫn giờ của sự công thẳng mà kéo dài thời gian của lòng thương xót để cho con người ta có cơ may mà hối cải, mà mình coi thường lòng thương xót của Chúa, không chịu hối cải thì đến giờ của sự công thẳng mình không có thể tự bào chữa được nữa. Đừng nói con không biết, đừng nói con không hay, đừng nói không có ai nói cho con. Bây giờ Chúa đang nói với tôi, với anh, với chị, với bạn đây, nghe cho rõ. Thế nhưng mà bạn lòng chai dạ đá không chịu hối cải. Mà nếu lòng chai dạ đá đã biết rồi mà cứ ngoan cố không chịu hối cải thì càng làm cho cơn thịnh nộ của Thiên Chúa chồng chất trên đầu bạn. Trong ngày Thiên Chúa nổi cơn thịnh nộ và biểu lộ phán quyết công minh, đó là giờ công thẳng, hết giờ của lòng thương xót. Giờ đây là giờ của lòng thương xót, đây là thời thuận lợi, đây là ngày cứu độ, thì hãy mau quay về với lòng thương xót Chúa, chấm dứt những lời nói xấu, phê bình, chỉ trích người khác để khỏi tự kết án chính mình. Ngày đó Thiên Chúa sẽ thưởng phạt mỗi người tùy theo việc họ làm. Đợi đi, ta nóng nảy quá, ta sốt ruột quá. Đôi khi tôi thấy cũng chịu không nổi. Tại sao sự giữ người giữ cứ đầy trên trái đất này? Tại sao mà Thiên Chúa không ra tay? Tại sao mà cứ để virus corona, cứ để cho những kẻ nào mà nó có thể chế ra virus corona, hay là những người mà lợi dụng virus corona để mà trục lợi trên xương máu của người khác, sao rung ra tay. Thưa, Chúa đang khoan giãn để cho họ có cơ may mà quay trở lại. Mà nếu họ cứ không chịu, cứ lòng chai và đá, mà chính tôi cũng vậy, thì trong cái ngày Thiên Chúa nổi cơn thịnh nộ, thì cơn thịnh nộ sẽ chồng chất trên đầu mình. Mà lúc đó Thiên Chúa biểu lộ cái phán quyết công minh, không còn cơ hội để mình hưởng lòng thương xót nữa. Ngày đó xin Chúa sẽ trừng phạt mỗi người tùy theo việc họ làm. Sổ sách ghi chép rõ mà, lo gì. Thiên Chúa sẽ thưởng phạt mỗi người tùy theo việc họ làm. Những ai bền chí làm việc thiện mà tìm vinh quang, danh dự và phúc trường sinh bất tử, thì Thiên Chúa sẽ cho họ được sống đời đời. Bền chí làm việc thiện có nghĩa là khi mình làm việc thiện, mình dễ bị hiểu lầm, dễ bị nghi ngờ, dễ bị ghen tị. Cô em nói, con cứ làm việc tốt mà người ta cứ ghen, người ta cứ ghét con. Bảo tốt, vậy thì mình đi đúng đường rồi. Còn làm mà muốn được mọi người thương mến mình, làm gì có của. Trong người, trong tính mình sao chiều được mọi người mà bảo người để được mọi người thương mến. Thì hỏi Chúa Giêsu kia kìa, Ngài có được mọi người thương mến không? Ngài có làm vừa lòng được mọi người không? Đấy, chúng ta nghe, hôm nay Chúa quất cho những người Pha-ri-siêu, khốn cho các ngươi hỡi người Pha-ri-siêu. Khốn cho các ngươi hỡi người Pha-ri-siêu. Khốn cho các ngươi. Rồi các nhà thông luật nghe thấy Chúa quất ba trận lên người Pha-ri-siêu rồi mới lên tiếng, thưa Thầy, Thầy nói như vậy là nhục mạ cả chúng tôi nữa. Chúa muốn người ta thương mến thì Chúa bảo, à xin lỗi, tôi không có nói anh, tôi nói người kia. Chúa không nể nang gì cả, quất luôn. Khốn cho cả ngươi nữa, hỡi các nhà thông luật, các ngươi chất trên vai kẻ khác những gánh nặng không thể gánh nổi, còn chính các ngươi dù một ngón tay cũng không động vào đó. Chúa của chúng ta còn chưa làm vừa lòng mọi người, mà Ngài cũng không có tìm cách làm vừa lòng mọi người, làm vua lòng mọi người, chứ không phải làm vừa lòng mọi người. Thì lòng con người nó tà vạy rồi, mà chiều theo nó là chết. Không nghĩa nó thích thuốc phiện cũng cho nó thuốc phiện. Không nghĩa nó thích đánh bài cũng cho nó đánh bài. Không chỉ nó thích ăn nhậu cũng cho nó ăn nhậu để làm vừa lòng. Không, nhất định không là không. Vì vậy mà khi mình làm việc thiện, mà mình không có tìm vinh quang danh dự cho mình, tìm vinh quang danh dự và phúc trường sinh bất tử, tức là tìm vinh quang danh dự nơi Thiên Chúa, cho Thiên Chúa vinh quang những việc tốt anh em làm, để người ta nhìn vào những việc tốt đấy mà ngợi khen Cha của anh em ở trên trời. Đấy, Chúa Giêsu nói rất rõ, người ta thấy những việc thiện anh em làm để ngợi khen Cha của anh em trên trời. Thì khi mình làm việc thiện mà bền chí, vì không bền chí thì dễ bỏ cuộc. Người ta nghi ngờ, người ta nói xấu cái mình bỏ cuộc. Người ta kết án mình, người ta ganh tị với mình cái mình cũng bỏ cuộc. Đấy, mình làm việc thiện cũng bị ganh tị. Tại sao làm hơn tao? Tao đóng góp có 500, mày đóng góp 1.000 là sao? Đấy, tao đóng góp cho người này mà tại sao mày đóng góp cho người kia? Tất nhiên mày phải đóng góp cho người này tại vì tao thích người này mà mày không đóng góp. Mày đóng cho cái người kia, người ta không, người kia tao không ưa mà sao mày đóng góp cho họ? Thưa anh chị em, cái bền chí làm việc thiện, chúng tôi là những người tôi tớ của lòng thương xót Chúa. Cho nên suốt 10 năm này cứ kiên tâm bền chí mà làm việc thiện, làm việc thực hành lòng thương xót Chúa, đơn giản thế thôi. Chúa xót thương tôi, Chúa ban ơn cho chúng tôi và chúng tôi đi loan truyền lòng thương xót Chúa bằng những việc cụ thể để cho người ta thấy rằng là Chúa xót thương họ. những việc bác ái, những việc thực hành lòng thương xót để cho người ta nhận thấy rằng là họ được Chúa xót thương, được Chúa yêu thương, được Chúa quan tâm. Thế thôi. Rồi người ta có thể nghi ngờ, khó chịu, ghét bỏ, khinh bỉ, đủ mọi thứ tội đổ lên đầu. Kệ, bền chí làm việc thiện, để vì thiện, chúng ta thấy rõ rằng là những ai chống lại Thiên Chúa mà không vâng phục chân lý, chạy theo điều ác, đi xét đoán, phê bình, chỉ trích, nói xấu người khác, thì người sẽ nổi trận lưu đình, chút cơn thịnh nộ xuống đầu họ. Người sẽ bắt mọi kẻ làm điều ác phải gian nan khốn khổ, và ban vinh quang, danh dự, bình an cho những ai làm điều thiện. Rõ chưa? Vì Thiên Chúa không thiên vị ai. Ngoài thế gian này, trong đạo cũng như ngoài đời, làm sao mà không có thiên vị? Tôi thấy người ta dễ thương quá, làm sao mà tôi không thương được? Còn những người này nhìn nó khó thương quá. Những người mà suốt ngày phê bình chỉ trích mình, sao mình đối xử công bằng với những cái người mà lúc nào cũng bỡ đỡ mình, cũng định bỡ mình, cũng nâng mình lên, đúng không? Ai không thích được khen? Ai mà không chán bị chê, gọi là chê chán? Thế người ta chê thì mình chán. Còn thấy người ta khen của mình thì mình thấy được nở mày nở mặt, khoái. Nhưng Thiên Chúa công minh, công thẳng, công bình, không thiên vị ai. Không có phải có chức có quyền, không phải con ông cháu cha, không phải người dựa lưng, người chống lưng. Thế gian này làm gì có sự công bằng tuyệt đối đâu, thưa anh chị em. Mình đi tu mà không có quen biết thì cũng khó lắm ấy, chứ phải dễ đâu. Cũng bị trù dập chết luôn. Tội mà dám cứ nói thẳng, nói thật. Cái tội mà không biết luồn cúi, không biết bợ đỡ, coi chừng là bị trù dập chết luôn, đừng nói tưởng. Ngoài đời cũng thế thôi, thưa anh chị em. Vì cũng là con người mà, đời với đạo cũng là con người. Làm sao mà mình phải dám lội ngược dòng đời, không sống như người đời. Chúa bảo ở giữa thế gian mà không thuộc về thế gian. Ở giữa thế gian mà không thuộc về thế gian, dám lội ngược dòng đời, chấp nhận không được người ta ưa, không được người ta thích, cứ bền chí mà làm việc thiện, cứ trung kiên mà loan truyền lòng thương xót Chúa, cứ bền chí mà thực hành lòng thương xót Chúa bằng những việc bác ái. Thế thôi, thưa anh chị em. Rồi ai làm cái gì thì họ sẽ phải chịu trách nhiệm trước mặt Chúa mà lo gì. Vì Thiên Chúa sẽ thưởng phạt mỗi người tùy theo việc họ làm. Thiên Chúa không thiên vị ai. Cho nên, nếu chúng ta nghe lời Chúa ngày hôm nay nói với người Pha-ri-siêu, nói với người thông luật, cũng là đang nói với chính mình, chính mỗi người. Tôi thấy Chúa đang nói với tôi rằng khốn cho ngươi Trần Đình Long. Ngươi chỉ để ý những chuyện nhỏ, lặt vặt, nộp thuế thập phân, những cái chuyện mà, những cái luật lệ, những cái chi tiết không quan trọng, không cần thiết lắm, thì lại cho nó là chính, cái phụ thì cho là chính, cái chính thì cho là phụ, cái chính là công bằng và lòng yêu mến Thiên Chúa. Công bằng, bác ái, đó là cái chính. Bác ái, công bằng, công bằng, bác ái. Là cái chính yếu thì lại quên đi, lờ đi, coi là chuyện phụ. Còn những cái chi tiết nhỏ nhặt không cần thiết, cái thuế thập phân, bạc hà, vân hương, rau cỏ gì đó, những cái tiểu tiết nó không, chúng tôi vẫn nói với nhau là không ảnh hưởng gì đến phần rỗi. Ví dụ như là mặc cái áo kiểu này kiểu kia, ví dụ như là cái lễ nghi cách này cách nọ, ví dụ như là hát cái này cái kia, đàn cái này cái khác. Những cái chuyện phụ thì cho là chính. Bài giảng lời Chúa thì không nghe, mà cứ đi phê bình coi làm có đúng nghi thức hay không, bái có đúng hay không, quỳ có đúng hay không, đọc có đúng hay không. Trong khi đó, bàn tiệc lời Chúa và bàn tiệc mình Chúa, mình đi tham dự thánh lễ thì không để ý đến, không nghe lời Chúa chăm chú và tự hỏi coi Chúa đang nói gì với tôi phải điều chỉnh lại cái gì, mà chỉ chú ý đến hát cho nó hay hay không hay. Có cái lời của bài hát, ý của bài hát đó, nội dung bài hát đó nó có đánh động, có tác động được nơi tôi hay không, chứ không phải là cái đàn với lại cái lời hát. Hát ngang tí mà nó đánh động ở trong hồn mình, còn hơn là hát thật hay mà cuối cùng chỉ được người ta khen ngợi lên mây thôi, rồi cuối cùng khen nhau thôi, vinh quang nhau thôi, có vinh quang Chúa đâu. Để đến cái nến cháy với lại cái nến không cháy, với lại ba cái nến với hai cái nến, với lại cái đèn màu này màu kia. Trong khi đó, Chúa Giêsu Thánh Thể lại không quan tâm. Rước Chúa Giêsu Thánh Thể vào trong tâm hồn mình thì không chú ý, cứ để ý có rước bằng tay hay rước bằng miệng, chuyện nó không quan trọng. Bây giờ đó, ai có rước bằng miệng mà cũng không được phép luôn ý. Vì virus corona, làm gì được không? Chú cho mình thấy những chi tiết, những cái tùy phụ đừng bao giờ coi nó là cái chính. Nó suốt này vì những cái tùy phụ đó mà cãi nhau, vì để mà bất hòa rồi chia rẽ rồi thành phái này, phái nọ, nhóm này, nhóm kia, nhóm thì bênh vực chữa rước bằng tay, nhóm thì bênh vực chữa rước bằng miệng. Mà không có để ý rằng là mình rước cái gì và rước để làm gì mới là quan trọng. Suốt ngày cứ cạnh tranh cãi nhau bằng tay với bằng miệng, rồi kết án những người rước lễ bằng tay là ma quỷ thế này thế kia, mà quên mất rằng là lời của Chúa nói dù bạn là ai đi nữa mà bạn chất đoán thì cũng không thể tự bào chữa được. Rồi bái cúi mình hay là quỳ cũng ngồi cạnh nhau, bái gối hay là bái cúi đầu, mà quên rằng mình đang cúi đầu hay là đang bái trước ai, để làm cái gì. Mình tỏ lòng yêu mến, tỏ lòng cung kính một đấng đầy lòng thương xót, đầy quyền năng đang ở trước mình kia kìa, và đón nhận lòng thương xót của Ngài, đón nhận quyền năng của Ngài, rồi mình đi loan báo cho mọi người để người ta cũng nhận thấy quyền năng và lòng thương xót. Mà loan báo thế nào được khi mình suốt ngày cứ đi phê phán, phê bình người khác thì làm sao mà loan báo lòng thương xót của Chúa được, loan báo tình yêu của Chúa được. Những cái chi tiết nó không cần thiết, có cũng được, không có cũng chẳng sao. Mà còn những điều mà không thể bỏ được đó là chính Chúa. Đó là tình yêu và công bằng, bác ái, công bằng, bác ái, công bằng, bác ái, công bằng. Cái điều này phải làm, mà các điều kia cũng không được bỏ. Khốn cho các ngươi, hỡi người Pha-ri-siêu, các ngươi thích ngồi ghế đầu trong hội đường, thích được người ta chào hỏi nơi công cộng, thích ngồi ghế đầu, tức là luôn luôn cho rằng mình xứng đáng, mình là đại ân nhân, mình là mạnh thường quân, mình là nhà tài trợ, phải ngồi được cái ghế riêng, ghế đầu, ghế VIP. Có những nơi thì để nguyên cái dàn ghế màu đỏ cho những người ân nhân. Vậy để làm cái gì thưa anh chị em? Ngồi mà không thấy xấu hổ hay sao? Làm không cho tay trái biết việc tay phải làm, mà lúc nào cũng lễ trọng, lễ nào cũng lễ lớn, là cứ một cái hàng ghế đó cho riêng những người đó, những có tiền có của đóng góp. Với cái ông kéo chuông nhà thờ, ông nghèo khổ đã cao ôm, nhưng mà ông trung thành với việc kéo chuông, ông có giá trị gấp mấy lần chứ bộ. Cái người mà nhặt cỏ ngoài sân nhà thờ, người là rửa nhà vệ sinh công cộng ở nhà thờ, chẳng cần ngồi ghế nào cả, vì Chúa đã chọn cho họ một cái ghế mà không ai lấy mất được. Còn những cái ghế đỏ, ghế xanh, ghế có nơ, ghế có hoa gắm kia kìa, coi chừng ngồi cái ghế cao quá, vô thiên đàng đứng gõ cửa chứ bảo hết chỗ rồi, hết ghế rồi. Bảo sao vậy? Thì xưa con ngồi ghế đã ngon rồi, bây giờ có chỗ có ghế để dưới kia kìa, đi chỗ nào biết rồi. Chỗ mà cái ông phú hộ ông ấy ngồi xin một giọt nước không được. Còn cái ông mà nằm cửa không có cái ghế nào cả mà ngồi gãy ghẻ đấy, kiếm một mảnh vụn rơi xuống ông không cho. Bây giờ ông đang ngồi trong lòng Abraham. Cho nên những người mà cứ thích ghế VIP rồi, thích được cái chỗ danh dự rồi, cứ thích được người ta tung hô, coi chừng không có chỗ trong nước trời. Chúa nói khốn như là mồ mả, không có gì làm dấu người ta dẫm lên mà không hay. Còn cái ông thông luật thì lên tiếng như vậy thành nhục mạ chúng tôi nữa. Chúa cũng đâu có sợ, đâu có nể nang gì những con người đó. Không phải Chúa ghét không, Chúa thương hết tất cả mọi người. Nhưng mà có những người Chúa phải nói mạnh như vậy để cho họ tỉnh, để cho họ ngộ ra. Giống như là phải tắng cho một cái bạt tai lúc đó mới tỉnh ra. Còn cứ nói nhẹ, cứ vút ve mãi, coi như là nước đổ lá khoai, nước đổ đồ vịt. Cho nên tôi thấy có những lúc mà Chúa phải ra tay mạnh, giống như bây giờ. Phải virus corona, Chúa cho phép nó lộc hành như thế, là người ta mới tỉnh ngộ, thấy được cái sự bất lực giới hạn của con người mình. Trước giờ tưởng là mình làm vua vũ trụ, tưởng là mình không cần Thiên Chúa. Bây giờ thấy hình ảnh những người to lớn, quyền cao, chức trọng, thế nào cũng chết. Có một gia đình rất giàu có, đại gia công giáo, chết hết cả nhà, chỉ còn mỗi hai đứa. Lương thực để trong nhà là 4-5 tháng, cả nửa năm trời vẫn không hết. Không phải ra ngoài đi chợ lo như những người nghèo khác. Không có bước ra ngoài cửa nữa, cứ ở trong nhà biệt phủ. Ấy vậy mà ông chết, bố mẹ chết, anh chị chết, còn mỗi hai đứa trẻ sống sót. Đấy, cho mình thấy rằng là Chúa phải dùng những cái đòn mạnh như vậy để nhắc nhở mỗi người. Chúa rất công bằng. Cô em nói, con cũng thấy thật như vậy. Cái gia đình nó chết như thế, giàu có như thế, đủ mọi thứ an toàn. Trong khi đó những người hành khất, những người mà vô gia cư, con thấy ở gầm cầu, xó chợ, lề đường họ ngồi. Cái khẩu trang họ đeo chắc là một tuần chưa bỏ, chưa thay. Ấy vậy mà vẫn không bị nhiễm, vẫn sống vui, sống khỏe như thế là sao cha? Tôi nói, vậy để mình thấy được rằng sợi tóc trên đầu rơi xuống có không ngoài ý Chúa. Để mình thấy rằng Thiên Chúa là đấng công bằng, không thiên vị ai. Nếu mà Thiên Chúa cũng thiên vị giống như tôi, cứ người giàu, người đẹp là thích. Ngu gì không thích. Người giàu nó cho mình nhiều đồ, người đẹp mình thấy quan hệ với họ, rồi những người có quyền, có chức. Thế thì chắc là cơn đại dịch này qua đi thì chỉ còn lại những người đó thôi. Còn mà những người khố rách áo ôm, nghèo nghèo như chúng ta đây chắc chết sạch hết. Biết những người giàu, những người đẹp, những người có chức có quyền thì sống với ai? Thiên Chúa công bằng, không thiên vị ai. Chúa có chương trình của Chúa cho mỗi người. Chúa có cách hành xử theo đường lối của Chúa vô cùng công minh mà có khi chúng ta không thấy được. Vì mình chỉ nhìn chủ quan thôi, chỉ nhìn bằng con mắt trần gian thôi, làm sao thấy được. Cho nên xin Chúa cho mỗi người hãy có lòng thương xót như Chúa là đứng giàu lòng thương xót. Không xét đoán để khỏi bị xét đoán, không kết án để khỏi bị kết án, và phúc cho ai biết xót thương người sẽ được Chúa xót thương.